Thưa đại chúng rằng là mình nghĩ có một cái cuốn rất là lý thú, đó là cái cuốn 84 vị hành giả của truyền thống Mật Thừa. Các vị sư này đặc thù là đời sống của các ông rất giống với những vị thiền tăng của Trung Hoa nghe. Mình nhìn rộng ra thì thưa đại chúng rằng là các vị sư đạt đến một trình độ giác ngộ và trên con đường hành đạo của Tây Tạng, của Trung Hoa, của Nhật Bản, của Hàn Quốc hay của Việt Nam gì đều có một cái sắc thái chung. Điều thứ nhất, rất là sống động. Điều thứ hai, đôi khi họ biểu lộ một vài cái nét rất là kỳ bí. Điều thứ ba, đó là những cái gương lành và cái sức mạnh của nó tác động vào tâm ta. Khi ta đọc vào, tự nhiên nó dâng lên trong ta một cái niềm cảm hứng để tu tập. Thực ra các vị để ý rằng là từng bài kinh của Phật dạy, bài kinh nào nó cũng có ít nhiều cái gốc lịch sử nghe. Thế là nếu chúng ta ứng dụng điều này trong đời sống tu chúng ta thì nó cũng mang một cái nội dung, mang một cái chất lượng truyền đạt và cái niềm cảm hứng rất là cao. Tại vì nếu mình học kinh văn chỉ đơn thuần là luận lý, không có dẫn ra được những cái gương lành của người xưa để minh chứng cho cái hành trình của đời tu và sự thành đạt của con đường tu, dường như mình học điều thứ nhất là nó cũng dễ nhàm chán, điều thứ hai dường như mình không cảm thấy nó gần gũi gì với chính mình. Do vậy cho nên mình hay kiếm chuyện dẫn mấy cái chuyện đó để cho các vị có những cái cảm hứng thôi, mà cái quan trọng hơn là để cho nó mất thì giờ. Thế rồi cái chuyện mình đang kể là chuyện này khá lý thú. Thưa các vị rằng là một vị sư của truyền thống Mật Thừa, ông là một vị vương tử xuất gia rồi. Thưa đại chúng rằng là cái giai cấp quý tộc mà họ đi tu rồi thì họ đều có một cái niềm tự hào nhất định của giai cấp của họ. Lẽ này rất là tự nhiên ha, tại vì cái phẩm giá của họ nó cao quý mà. Cái điều thứ hai nữa là họ có được cái phước lành, do vậy cho nên họ đi tu rồi thì họ cũng khác với người bình thường chúng ta. Họ có được cái tướng hảo rất là đẹp đẽ, ai cũng ngưỡng mộ. Thế rồi ông ôm bát ông khất thực thì người ta đều cho những thức ăn rất là ngon, rất là sang trọng, rủi thai. Hôm đó ôm bát đi khất thực ngang một cái khách sạn kia. Thưa đại chúng rằng cái người trong khách sạn, cô vốn là một tiếp viên khách sạn nhưng mà cũng là loại đặc thù chứ không phải là thường. Cái cô nhìn thấy vậy cô mới bưng ra một cái tô cháo, nó thiêu, nó chua rồi mà nó hôi rình này. Cô cung kính, cô chắp tay, con xin cúng dường ngài. Cô đổ cái bát cháo thiêu và ăn dường như không được vô cái bát của ông. Thưa các vị, bình thường thì ông khất thực người ta cho thức ăn rất ngon, rất sang. Tới là hôm nay bị tổ trát. Một cô gái rất là xinh xắn, nói ngọt ngào, thế nhưng mà cho thức ăn là nó ôi, nó thiêu, nó chua, nó bốc mùi. Và đâu có lý do gì không có chấp nhận. Là một sa môn bình đẳng khất thực mà, cho nên đưa bán ra người ta đổ vô rồi. Ông có đi một đoạn nữa, ông tới cái chỗ cái rảnh, cái ông đổ xuống. Ông đâu biết rằng cô gái kia có hiền đâu. Xớt bát cúng dường mà cổ đi theo để rình coi ông thầy này cư xử ra làm sao. Thế là khi phán đoán rằng là cái ông sư này ông đổ cháo chua của mình xuống với cống, cô mới phùng mang trợn mắt, nói theo ngôn ngữ nhà quê là cô chống nạnh quay nồi, cô điểm mặt ông nói này. Ông có biết rằng của thập phương thí chủ người ta cúng cái món chi, ông phải bình đẳng đón nhận, ông phải học hạnh của các bậc thánh trong quá khứ, không được quyền chê, không được quyền đổ. Đằng này khi xuất gia phát pháp phục Như Lai, ông lại không tuân pháp chế Như Lai, ông lại khinh thường thức ăn của thập phương thí chủ cúng dường bằng tất cả cái nỗi niềm kính trọng. Hóa ra đi tu thì cứ đi tu nhưng mà tâm ông đầy ngạo mạn. Bao giờ ông bỏ được cái tâm ngạo mạn mới mong thăng tiến được trên đường tu. Thưa các vị, chị nàng đó chỉ điểm mặt, chỉ trị cho một trận. Và vị sư này nhìn nó, ồ, hóa ra là như vậy. Lâu nay ta đâu có biết, tâm ta nó cũng còn cái sự kiêu ngạo nhất định của giai cấp quyền quý mà. Thôi được, bắt đầu Phát nguyện rằng là hôm nay tôi sẽ hành trì Pháp một cách rất ư là nghiêm túc. Và bắt đầu ông đi ra bờ biển á. Các vị hình dung rằng là ông lượm ruột cá, là đầu cá, là những cái thứ nó vứt ra đó. Bắt đầu ông bỏ vô nồi nấu. Và nó hôi hám, nó dơ giấy nó ô uế như thế nào là chuyện của nó. Nhưng mà nấu xong rồi để trước mặt quán chiếu. Phải thực tập quán chiếu, tức là dùng tâm thức nhìn đó và dùng tâm thức để làm thế nào tưởng ra đây là cái món, đây là cái món cơm có thể thọ dụng được, đây là loại thức ăn có thể nuôi sống mình được. Và bao giờ nhìn cho được như vậy thì bắt đầu thọ nhận cái thứ ruột cá, đầu cá của người ta vứt đi ngoài biển lượm mà nấu. Và các vị hình dung rằng là hành trì như vậy 12 năm, 12 năm. Cuối cùng chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu sự nghiệp giác ngộ. Và trở về cái nơi mà người con gái kia đã sỉ vả ông, đã chửi ông một trận đó. Vô đó thì người ta nói dạ không, cô đó không ai biết hết. Cô đó chưa từng ở đây. Quả ra đó là một không hành nữ. Cái từ không hành nữ đó là người ta dịch từ cái chữ Kadini hay là gì đó. Tức là một nữ thần của truyền thống mật thường ấy. Thì các vị hình dung rằng là điều thứ nhất để ta nhận ra, thưa các vị, năng lực quán chiếu của tâm thức ta rất là mạnh. Khi các vị nhìn một món ăn mà các vị nghĩ rằng cái món này không thể ăn được thì không thể ăn được. Điều này rất dễ hiểu nghe. Từ tâm thức ta nó cho phép chúng ta có thể chết khiếp với một cái con chuột hoặc một con gián. Tôi không biết nơi đây thì các vị có chết khiếp với con chuột, con gián, con sâu gì không. Nhưng mà mình đã từng gặp như vậy. Thì mình kể cho các vị nghe một cái chuyện tức cười mà mình không ngờ. Thưa các vị rằng đệ tử mình có nhiều đứa nó cũng không phải hiền gì đâu nghe. Một hôm trước giờ dạy cũng một tiếng đồng hồ. Lúc đang chuẩn bị mình nghe tiếng khóc râm ran ở dưới bếp, mình hoảng hồn không biết là chuyện gì làm cho nó khóc. Chạy xuống thì hóa ra nó đứng nó khóc như mưa, tại vì nó thấy con gián ở trong bếp thôi không có chi. Nó ủa, khóc thiệt hay khóc giả đây? Thưa đại chúng là mình tức cười hỏi chứ con khóc thiệt hay là con khóc giả vậy? Cái nó kêu trời như bỗng, nó nói con khóc thiệt, con sợ gián mà thưa thầy. Nước mắt nó mũi nó đầm đìa chứ có phải nó khóc giả đâu. Thưa đại chúng là con gián thì nhà nào chẳng có. Hầu như là con gián nhiều lắm là nó chỉ chạy lăng quăng cho nó có giết ai bao giờ đâu, nó cắn ai bao giờ đâu. Thì các vị hình dung rằng là có những cái tình trạng tưởng chừng như không có gì ghê gớm, nhưng mà khi tâm thức ta nó khởi lên với nỗi kinh khiếp, sợ hãi, thì ta có thể khóc, ta có thể quằn quại nó khổ đau nghe. Do vậy cho nên không có lạ chi các vị tu mật thừa, các ngài dùng thiền quán, các ngài để cái nồi ruột cá phía trước quán chiếu để nó thành một loại thức ăn, nó thành vị đề hồ, rồi các ngài thọ dụng thôi. Cái điều này nói thì nghe như chuyện cổ tích, nhưng mà điều này nó xảy ra thiệt. Khi người ta có được một ý lực rất là mạnh thì có thể thay đổi được mọi thứ, thay đổi được vật chất. Đó là việc thứ nhất mình kể về gương người xưa nghe. Người thứ hai, kiếm thêm chuyện nữa. Thưa đại chúng rằng là Phật giáo Hàn Quốc có một vị sư tên là Ngài Nguyên Hiểu. Tôi không biết các vị có đọc truyện Lưng Tinh hay không. Dường như là mình đọc ở trong Lâm Văn Lục thì phải. Lâm Văn Lục là một vị sư của Hàn Quốc. Thời xưa nó gọi là Cao Ly đó. Thế kỷ thứ mười mấy mình không nhớ. Ông phát nguyện rằng là đến đất nước Trung Hoa để học thiền mang về để dạy cho một vài già lam họ đang mơ ước thiền tập. Thế là trên đường đi bộ từ Hàn Quốc qua miền Bắc Trung Hoa, lần dò đi về cái vùng Phật giáo hưng thịnh, và một đêm trên con đường đi nó mỏi mệt và đi lạc trên một cái vùng đồi rất ư là khát nước mà không tìm nó ra nước hết. Và vừa đi vừa thầm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, Ngài từ bi giúp cho con qua cái cơn đại nạn này, con mệt tưởng chừng như con sắp chết tới nơi mà cũng không có nước uống, xin Ngài từ bi giúp cho con qua cơn hoạn nạn. Thế rồi trăng mờ mờ thôi, nhìn thấy có một cái vũng nước. Và ông nói, ôi thế thì Bồ Tát Quan Âm rất là linh hiển, gia hộ cho con có được chút nước. Thế rồi thò tay vốc lên thì không được, nó chảy mất. Cho nên ta mới cúi đầu xuống, kê miệng vô để uống cái cốc nước lóng lánh ở dưới trăng. Thưa các vị, uống chừng vài hớp thôi thì nghe cả thân tâm nó mát rượi như uống nước cam lồ vậy. Uống xong là đảnh lễ Quan Âm mấy lại. Con lại Bồ Tát, Ngài đã giúp cho con, ban cho con giọt nước cam lồ này. Con không ngờ rằng là đói khát cả một ngày, lạc lõng giữa đêm khuya, khát nước tưởng chừng như chết tới nơi, mà chỉ cần ba ngụm nước thì con khỏe ra như là tiên dược diệu kỳ. Và thưa các vị, thế rồi ta lên chỗ gốc cây gần đó, có một bóng cây, ta lên đó ta ngồi tọa thiền. Rồi sau đó cho tới trời sáng lên, mở mắt ra xả thiền, tìm lại coi cái vũng nước mình uống đêm hôm đó, không biết là cái hiện tượng này nó kỳ lạ như thế nào. Thưa các vị, tìm xuống thì hóa ra đó là cái nước xương nó động trong một cái đầu lâu. Mà nhìn lại thì dưới cái đáy đầu lâu đó lăng quăng nó bọt đầy, mà nước thì đâu có ngon lành gì đâu. Thế rồi ông hồn vía lên mây, móc cổ cho nó ói ra. Nhưng mà ói gì được, uống đầu hôm rồi. Thưa đại chúng, rằng là cái nhân duyên rất lành đó, là tự nhiên ông ngộ ra được một điều rằng là mọi pháp dường như là tùy tâm hiện á. Cũng nước thế này, đâu khác gì đâu. Thế mà đêm hôm mình nghĩ rằng đây là nước cam lộ Bồ Tát Quan Âm. Thế là sáng hôm nay nhìn thấy thì kinh khiếp, muốn mửa ra. Thì cũng từ tâm sinh khởi mà thôi. Và khi ông ngộ ra điều này rồi, ông nói không cần đi vô Trung Quốc học đạo nữa. Trở về Hàn Quốc và bắt đầu cái công trình nhuận văn lại những văn bản kinh, dịch lại những kinh văn đã có mặt từ thời trước đó, làm giàu có cho cái nền văn học của Phật giáo Hàn Quốc thời ấy. Đó là chuyện thứ hai của Ngài Nguyên Hiểu. Đó là mình kể lại cái chuyện của người xưa để cho đại chúng thấy là cái lực dụng của quán chiếu rất là mạnh nha. Lực dụng quán chiếu đâu phải là cái gì xa lạ cả, mà nó vận dụng ý thức của các vị, dắt dẫn tâm của các vị. Hay nói theo cái ngôn ngữ nơi đây đó là vận dụng tầm và tứ, tức là những câu chữ, những tiếng nói để dắt dẫn ý thức ta, để định hướng cho sự suy nghĩ của ta. Đây là cái phần rất là thô mà ai cũng có thể sử dụng được cả. Chưa cần dùng tuệ quán gì sâu xa, vận dụng ý thức thôi. Thế rồi quy kết lại những cái điều này để ứng dụng vô công phu hành trì. Thưa đại chúng, rằng là cái công trình tu tập về thiền quán, Đức Phật dạy là giai đoạn đầu là định hữu tầm hữu tứ. Cái từ này chắc có bị quen rồi chứ hả? Tức là dùng ý thức của ta, dùng tiếng nói của ta để dắt dẫn tâm ta đi vào định, gọi là định hữu tầm hữu tứ. Rồi mình đưa ra một cái minh chứng để cho đại chúng có niềm tin về điều này. Ví dụ như mình mới làm quen với thiền tập, đi vào thiền tứ niệm xứ thôi, thì các vị thấy là ngay cái phần niệm thân hành nó đã có cái phần cạn nhất là niệm hơi thở. Để đi vô pháp môn căn bản là niệm hơi thở, ta làm chi? Điều vận dụng tầm tứ để đi vô niệm hơi thở nghe. Tôi thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết đang thở ra. Thở vào tôi làm cho thân tôi an, thở ra tôi làm cho thân tôi được lạc. Thở vào làm cho tâm hành tôi an bình. Tức là thưa đại chúng, rằng là các vị đọc cái quyển thiền thoại, tức là cẩm nang hướng dẫn thiền tập của sư ông Làng Mai á, các vị thấy rằng là dùng tầm và tứ để dắt dẫn thiền định nghe. Rồi mình tưởng cái chuyện này là bình thường ư? Không, hãy nhìn cái công trình thành đạt của ông cụ Làng Mai để thấy. Một cái cuốn thiền phổ của ông cụ là dạy cho tất cả người Tây Phương đến với công trình tu. Họ đều nếm được hương vị của an lạc cả. Thế thì thưa đại chúng, rằng là cái bước căn bản là vận dụng tầm và tứ, ứng dụng vào đời sống tu của chúng ta. Đây là cái điều không ai thoát được cả. Nó là cái cách thế đầu tiên. Mà mình không làm thì không nhận diện được những cái đối tượng đang hiện hữu. Và khi các vị không nhận diện được đối tượng đang hiện hữu thì chắc chắn rằng là ta sẽ không có nhận diện được những đối tượng mà nó phi vật thể nghe. Từ những đối tượng vật thể mà ta nhận diện được ta định danh, ta gọi tên nó để làm cho tâm thức ta, ý thức ta nó bám sát vào đối tượng để nó có được cái năng lực chánh niệm. Và khi nó làm được điều này thì năng lực chánh niệm trong ta càng ngày càng dày, càng ngày càng vững, càng ngày càng kiên cố. Thì lúc bấy giờ bắt đầu từ những đối tượng hữu hình thể, hữu sắc chất, các vị mới dắt dẫn tâm các vị an trú tuệ quán ngay những đối tượng mà nó phi hình thể, phi sắc chất, thì ta mới có cơ may càng ngày càng đi vào chiều sâu quán chiếu năm uẩn được. Còn nếu mình chưa thực tập những bước căn bản như thế này rồi, thưa các vị rằng rất khó để đi vô những cái phần tinh tế của tâm. Rồi mình nêu cái điều này để làm ví dụ đại chúng quan sát, để nhận ra một điều là càng đi vô cái chiều tinh tế bao nhiêu á, thì chúng ta càng phải cất công, tức là càng phải bỏ công làm được cái căn bản ban đầu cho vững vàng nghe. Ví dụ như trong năm uẩn Đức Phật chia ra thì sắc uẩn đó là hình thể sắc chất này. Này mắt, này tai, này mũi, này lưỡi ở bên ngoài cho tới nội thân bên trong, ngũ tạng lục phủ của các vị. Nó là một loại hình thể sắc chất. Dù nó biểu hiện hay là ẩn tàng chi, thưa các vị, nó là một hiện hữu cụ thể. Mình rờ được, mình cân được, mà mình quan sát được nó. Thế nhưng mà nó đóng vai trò chỉ có một phần thôi nha. Còn bốn phần còn lại thì thưa đại chúng rằng nó tinh tế, và chúng ta không biết được ở đâu cả. Như buồn, như vui, ta không thấy nó đâu. Thế thì các vị thấy rằng cái giá trị của thân các vị á, mà mình còn chưa đi vô được, thì những phần tinh tế như bốn phần sau đừng hòng ta có khả năng nhận diện được cho mất công. Do vậy cho nên thiền tập của Đức Phật, thưa các vị, đi vào từ cái bước rất là căn bản là nhận biết hơi thở vào ra là như vậy nghe. Tại vì từ nhận biết hơi thở, nó làm gạch nối để nối liền thân tâm chúng ta lại. Mà nhận biết được tỏ tường từng hơi thở đi vào đi ra rồi, thì các vị sẽ nhận biết được cái vô hình, đó là buồn vui của các vị, rất ư là dễ dàng. Thực ra thì nếu người có công phu tu tập thiền tứ niệm xứ, thưa đại chúng rằng là khi họ an trú trong hơi thở, để họ niệm hơi thở vào thở ra thôi, thì đúng như cái tinh thần 16 phương pháp thở Đức Phật dạy nghe, liền có an lạc, liền nếm được hương vị pháp, và liền có được sự định tĩnh thôi. Và các vị hình dung rằng là những người có khi chưa phải là người xuất gia thực sự, một số các vị họ gọi là xuất gia ngắn hạn, họ đến họ tu với các vị sư của truyền thống Nam truyền thôi. Mình có ông bạn già vui lắm, hồi chưa đi tu với Hòa Thượng Kim Triệu á, thưa các vị rằng là ông bị chứng mất ngủ triền miên. Ông nói rằng thưa thầy, bình thường ban ngày thì con rất là sợ mất ngủ, do vậy cho nên con không dám nằm nghe. Tại vì đi ngang qua cái dòng đời cho tới 6-70 năm, các vị biết rằng là những năm tháng được đi học ở ngoài Hà Sơn Bình, tức là cái dân HO hạng nặng mà, học tập cải tạo mười mấy năm trên đất Bắc, cho nên những cái nỗi niềm kinh khủng đó, nó làm thành những ấn tượng rất là khó quên. Khi nào ban ngày thì còn quên, nhưng mà ban đêm thì những điều đó nó kéo về cho nên ngủ không được. Thế là không biết ai bài đó, lên trên Thích Ca Thiền Viện giữ một khóa xuất gia ngắn ngày và tu thiền tập với ông cụ Kim Triệu. Tôi nghĩ miền Đông thì các vị biết Hòa Thượng Kim Triệu nghe. Thưa đại chúng rằng là ông nói, thưa thầy, trong vòng 10 ngày đầu á, con chưa tu tập ra làm sao cả thầy. Thế rồi ngày thứ 11 bắt đầu á, con mới đi vô được cái công phu niệm hơi thở thôi. Sau đó thầy hình dung rằng con giả từ thiền viện con về sống đời sống bình thường, tại xuất gia định kỳ mà. Ngày xuất gia thì cũng đắp y với người ta, cạo tóc với người ta, ôm bát với người ta, nhưng mà về thì trả lại hết cho Hòa Thượng là về sống đời sống bình thường. Thế nhưng ông lên thăm mình, ông nói thầy hình dung rằng là mười mấy năm trong lao tù cải tạo, 30 năm trên đất nước Hoa Kỳ, chưa có đêm nào con ngủ bình yên, và chưa có đêm nào gọi là không mất ngủ cả. Thế nhưng mà sau một khóa thiền tập 10 ngày rồi thì về nhà, thưa thầy là con ra lệnh cho con ngủ là con ngủ đó thầy. Mình nói ôi sao hay vậy? Nó đơn giản thôi thưa thầy. Con ra lệnh là tắc niệm. Tắc niệm. Các vị nghe cái từ này quen nha. Tắc niệm là đóng lại hết, không cho ý nghĩ nó suy nghĩ vẩn vơ gì cả. Dừng lại, dừng lặng lại. Đầu tiên thì con thở chừng 10 hơi, 20-30 hơi. Con nhìn hơi thở vào ra. Cái lực dụng của chánh niệm nó đã bắt đầu có mặt rồi. Con ra lệnh bây giờ tắc niệm nghe. Tức là không cần nói thì thầm cái câu rằng là thở vào tôi biết, thở vào, thở ra tôi biết, tôi thở ra gì cả. Không nói thầm thì chỉ còn lại cái nhìn nhận biết hơi thở vào ra. Rồi cuối cùng rồi thì thưa các vị là ra lệnh cho mi hãy chìm về giấc ngủ. Nó nghe lời nó chìm về giấc ngủ. Con nghĩ rằng trong tương lai khi kề cận với cái chết á, con ra lệnh tắt niệm, tắt hơi thở là con đi đó. Thưa các vị, mình có không biết rằng là tới cuối cùng ông có ra cái lệnh là tắt hơi thở, tắt niệm ra đi được hay không thì mình không biết. Thế nhưng mà điều đó nó minh chứng cho chúng ta một điều, đó là dắt dẫn ý thức của chúng ta và thay đổi nhận biết của chúng ta để bắt đầu đi vào con đường thiền tập. Đó là các vị vận dụng tâm và tứ, nhận biết từng hơi thở vào ra để các vị có thể càng ngày càng đi vào cái chiều sâu công phu thiền định. Do vậy cho nên thưa đại chúng, đây là một phương pháp vững chắc nhất Phật dạy cho các vị tỳ kheo trong quá khứ để từ đây các ngài có thể thực tập được để chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được niết bàn trong hiện thời. Đây là con đường đành đằng rất xưa. Thế nhưng mà con đường này ngay bây giờ vẫn hiệu quả trong các thiền đường của các vị sư Nam truyền nghe. Tóm lại, cái ý mình nói như vậy để thưa nhau một điều rằng cái giá trị thật của công trình tu tập của chúng ta nó phải đi ngang qua cái công phu quán chiếu, và cái công phu quán chiếu thì nó được đặt nền tảng trên vận dụng tâm và tứ để làm thay đổi chính mình. Giống như cái đoạn mà cô Trí Hải cô vận dụng bốn câu đầu này: như thợ mộc dùng nêm đánh bật một cái nêm, hãy khởi một tâm tốt, tâm xấu sẽ tiêu tan. Cũng là tư duy. Thế nhưng mà các vị vận dụng tư duy có chủ đích dắt dẫn nữa, nó câu hữu với năng lực chánh niệm, thì các vị làm thành được cái định lực càng ngày càng vững, làm thành được cái công trình tu tập phát triển đời sống tâm linh và đi vô những tầng thiền định. Thực ra thì nếu chúng ta đã có một cái mức độ công phu càng ngày càng đầy rồi thì thưa đại chúng là mình ngồi mình chỉ cần làm một việc, đó là nhận biết hơi thở vào ra, không cần phải vận dụng tầm và tứ gì cả, không cần nói thầm thì rằng là tôi thấy hơi thở tôi đang đi vào, tôi thấy hơi thở tôi đang đi ra gì cả. Tôi chỉ cần làm một việc, đó là nhận biết hơi thở vào ra, cảm nhận nó. Thế thôi. Rồi cái điều này nó liên hệ với Phật giáo truyền thống của chúng ta, mà chúng ta đa phần đều đang tu là chúng ta đang niệm Phật. Đa phần thưa các vị, dường như tất cả tăng sĩ Việt Nam chúng ta không cần ai bảo ai cả, nhưng mà niệm A Di Đà Phật là chuyện rất bình thường nghe. Thậm chí chào nhau các vị lắng nghe có thầy cô nào không A Di Đà Phật không? Không. Một vài vị có khi họ tu tập theo thiền cho nên họ niệm mô Phật thôi, hoặc là Nam mô Phật. Nhưng mà đa phần sinh ra từ truyền thống Phật giáo thì thưa các vị đều A Di Đà Phật là rất bình thường thôi. Thế thì cái điều mà chúng ta cần khai thác ở đây để nó có thể giúp cho chúng ta nhận diện về pháp hành trì của chúng ta, thưa đại chúng rằng là rất nhiều vị thiền sư họ đi vào cái công trình thiền định bằng công phu niệm A Di Đà Phật nghe. Không cần biết buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn lo lắng sầu khổ gì cả, không rời cái tiếng A Di Đà Phật lúc nào cả, lúc nào cũng thầm niệm cái tiếng đó trong suốt một cái chiều dài của đứng, của đi, của ngồi, của nằm. Thưa các vị, khi người ta an trú tâm nghe cái tiếng A Di Đà Phật và thầm tụng như vậy thì cái hàm nghĩa thứ nhất là chi? Thưa đại chúng rằng là hàm nghĩa thứ nhất là các vị tự nhiên có thể xả ly được ác pháp, tức là tâm thức các vị Nam có hướng về cái chiều hướng là buồn, là giận, là ghét, là đắng cay, là thù oán ai cả. Dắt dẫn tâm đi một đường và con đường A Di Đà Phật thôi. Lợi ích thứ hai, nó cũng đến nữa. Thưa các vị, là cái từ trong kinh văn gọi là vạn đức hồng danh nha. Danh xưng Đức A Di Đà Phật, bản thân của cái tiếng này nó đã có cái hàm nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Và khi năng lượng lành của tâm ta phát triển từ cái công phu mình nhuần nhuyễn niệm cái tiếng A Di Đà Phật, thì thưa đại chúng rằng tự nhiên là thiện nghiệp phát triển, uế tạp của tâm nó rơi rụng, tự nhiên mình đóng đi cái cánh cửa của ác pháp, tức là ly dục, ly bất thiện pháp rất là dễ dàng. Và từ cái căn bản này, thưa các vị, một ý thức mà nó luôn phát quang, nó luôn chiếu ánh sáng của tiếng A Di Đà Phật như vậy, thì nó lại tương ưng với cái năng lượng rất lành của thập phương tam bảo, của chư thiên, của Bồ Tát, hộ pháp, chuyển thần. Mình đừng tưởng rằng là những vị họ tu A Di Đà Phật họ không làm nên tích sự gì. Thưa các vị, nói vậy là lầm nghe. Các đạo tràng vô cùng là hùng vĩ, có mặt ở trên đất nước Trung Hoa, có mặt ở Đài Loan hiện tại. Thưa các vị đạo sư đều tu theo truyền thống Tịnh Tông cả. Nhìn vào cái dòng chảy lịch sử thì các vị biết rằng là dòng chảy của Tịnh Tông á, làm được bao nhiêu việc, để lại biết bao nhiêu cái công trình văn hóa vật thể cho đời nhé. Này là hang động Long Môn dài 10 cây số chạm hình tượng của Phật, của Bồ Tát. Nào là những hang động ở Đôn Hoàng chẳng hạn, thưa các vị, đều là những công trình của Phật tử Tịnh Tông cả. Già Lam Tự Viện nguy nga tráng lệ, đa phần là của các Phật tử Tịnh Tông. Thế thì các vị hình dung rằng là điều thứ nhất là phước lành hữu lậu vô cùng lớn lao. Tuy nhiên cái điều mình nói nơi đây là thế này, khi dắt dẫn tâm bằng cái tiếng A Di Đà Phật đến một giai đoạn nó chín mùi, thì cái chuyện phát sinh là người ta không cần thầm tụng tiếng A Di Đà Phật nữa. Tại vì còn tụng thì còn cái chi? Còn có ý thức sinh diệt, còn tầm và tứ nghe. Cho nên lặng đi cái thô là tầm, lặng đi cái tứ là cái dạng tâm thức nó lao sao gần gợn. Còn lại một trạng thái tâm bất động, vô nhiễm, không có tầm, không có tứ, nhưng mà lúc bấy giờ thì an trú trong trạng thái tịnh lặng. Hay nói theo thiền tứ niệm xứ là đã đạt đến cái trạng thái xả niệm thanh tịnh ngay. Lúc bấy giờ họ nghiệm ra được rằng là cái thể tâm bất động, vô sinh, không có niệm tiếng A Di Đà Phật ấy, sáng rỡ hiện tiền, vô sinh bất diệt, nó tương ưng với vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Cho nên những người tu sĩ Tịnh Tông hay là những người Phật tử Tịnh Độ đó, họ mới tuyên bố một câu rằng là tự tánh Di Đà, di tâm Tịnh Độ là như vậy. Có hàm nghĩa rằng là ngay bây giờ biết rằng sinh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại hình hài này nữa nghe. Tương đương với những vị từ từ con đường thiền tập đi vô, họ cũng chứng nghiệm được điều này. Tôi nghĩ các vị đọc cái quyển Góp Nhạc Khắc Đá thì các vị minh chứng điều này nhé. Có lần đó Ngài Bạch Ẩn Thiền Sư, Ngài đi từ đảo nọ qua đảo kia. Trên con thuyền đó có một người Phật tử, họ đeo cái tượng A Di Đà trước ngực. Và thưa các vị, Thiền Tông Nhật Bổn họ cũng rất ư là cục bộ. Và đa phần chúng ta đều mắc cái bệnh như nhau. Đó là mình tu theo truyền thống nào mình rất ư là sùng mộ truyền thống đó, và mình tu theo truyền thống thiền thì mình nghĩ rằng thiền là duy nhất, lỡ tu theo tịnh độ mình lại nghĩ rằng tịnh độ là duy nhất. Và cái chuyện này nó là chuyện bình thường tâm thức của loài người thôi, và thiền sư ngày xưa cũng không khác điều này đâu. Do vậy cho nên Ngài Bạch Ẩn Ngài nói: ông là đệ tử Phật A Di Đà ư? Vâng, tôi đệ tử Phật A Di Đà. Cho ta biết Phật A Di Đà bao nhiêu tuổi? Thưa các vị, đây là câu hỏi nó mang cái tính cách rất ư là khiêu khích của thiền sư. Điều thứ hai, nó có cái nội hàm bên trong là cũng muốn thăm dò vào cái năng lực tu của cái tên này coi nó ra làm sao. Gặp cái anh chàng mình là tu Tịnh Độ Tông thành đạt thứ thiệt rồi, cho nó: thưa ngài, Phật A Di Đà bằng tuổi tôi. Rồi ngài đâu có than, ngài hạ thêm câu: thế thì ông bao nhiêu tuổi? Dạ tuổi con bằng Phật A Di Đà. Quê. Thưa các vị, ngài Bạch Đẳng ngài nói ông đúng là người tu niệm Phật, thành đạt được tuệ giác cuối cùng đó. Cho nên ở nơi đây mình xin chia sẻ rằng là thưa các vị, con đường nào không quan trọng nha, cái con đường quan trọng nhất của chúng ta là chúng ta chọn con đường đó nó hợp với chính mình, căn cơ của mình, tâm thức của mình, và vô cùng là chân thành, vô cùng nhiệt tình và tinh chuyên, cần mẫn với con đường mình đang đi. Đây là vấn đề quan trọng. Bằng không thì thưa các vị, dường như mình phất phơ qua ngày thôi, rồi cuối cùng mình niệm Phật thì cũng ba mớ, tu thiền cũng ba mớ, và cuối cùng thì mình chẳng có ra làm sao cả. Mở miệng ra thì nói thiền nói đạo dường như là rất quên quang, nổ thôi thì thiên hạ nghe chết khiếp, thậm chí nói pháp trời mưa qua cúng dường, thế nhưng mà rồi bản thân của mình thì không hành trì cho nó đàng hoàng. Đây là cái vụng về và cái lỗi lầm. Và cái điều xin nhắc nhau là chúng ta không có con đường trở lui, không có đường khác, chỉ một đường đi tới thôi. Lỡ làm người xuất gia rồi, các vị không có cách gì làm cái gì khác được cả. Không đi mua đi bán, không kinh doanh, không làm cái gì sống được ngoài cái việc ta tu. Là Phật tử tín đồ thương ta cho ta ăn sống qua ngày thôi, và ta không có được quyền trở lui lại con đường cũ. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu làm ăn kiếp này không đàng hoàng thì mất một kiếp rất ư là tội nghiệp nghe. Tóm lại, cái điều mình thưa đó là thưa các vị, cái nền tảng căn bản đầu tiên phải thiết lập để hành trì đó là các vị vận dụng hữu tầm hữu tứ, giống như là các vị dùng một cái nêm. Trong bài kinh này Đức Phật dạy nè, mình đóng cho cái nêm quá cứng kia nó văng qua, và cái nêm thì cuối cùng rồi thưa các vị vẫn phải bỏ luôn nghe. Vận dụng cái nêm này loại bỏ cái nêm kia, cuối cùng cái nêm này cũng bỏ nữa, để đạt đến cái trạng thái của sự tịch lặng nhất định, tức là thành đạt được cái sự thành tựu viên mãn con đường tu. Nói cách khác, tầm và tứ nó là một loại phương tiện ban đầu, vận dụng nó để an trú tâm, vận dụng nó để làm cho năng lực chánh niệm nó tràn đầy, vận dụng nó để làm cho phàm tâm khô héo, rồi chúng ta cũng buông luôn cái phần tầm và tứ này để có thể đạt đến cái trạng thái an lạc, gọi là xả niệm thanh tịnh của tầng thiền thứ tư. Còn nếu chúng ta vẫn còn tầm và tứ thì thưa các vị không đi đến đâu cả, cũng giống như chúng ta tu niệm Phật vậy. Đầu tiên mình niệm A Di Đà Phật, loại trừ tất cả tạp niệm, tất cả vọng niệm, tất cả ác niệm, tâm thức lăng xăng hoàng xiên chạy ngược chạy xuôi. Thế là thưa đại chúng rằng là khi tất cả những loại tạp niệm, vọng niệm, ác niệm đó nó đi hết, thì chúng ta lại cũng cứ niệm A Di Đà Phật, cứ tụng hoài câu nói đó, thì thưa các vị giống như là chi? Ví dụ này dễ hiểu nha. Ví dụ như cái lớp học nó ồn quá, tới 50-60 đứa học trò, cho nên cô giáo dùng cái thước gõ lên bàn bùm 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 bùm, học trò nó nín, phải không? Nghe cô giáo ra lệnh mà. Thế là học trò thì nó nín hết, rồi cô giáo lại tiếp tục gõ thước vậy gõ hoài, thì chuyện gì phát sinh? Thay vì tiếng ồn học trò, bây giờ học trò nó im rồi nhưng mà lại còn tiếng ồn của cô giáo. Ta dùng niệm để loại trừ niệm, dùng tâm và tứ loại trừ phiền não, loại trừ lậu hoặc, loại trừ vọng thức. Thế rồi vọng thức đã hết thì thưa các vị, tầm và tứ này nó cũng lặng nghe. Giống như mình niệm Phật mà khi nó đã thuần rồi, thưa các vị mình buông luôn cái tiếng niệm Phật, chỉ còn lại một trạng thái tâm lặng lẽ đang chiếu sáng, đang quan sát, thì các vị đang đi đúng vào con đường của Phật dạy. Dù các vị không đi bằng cái con đường thiền tứ niệm xứ, nhưng mà từ niệm Phật đi vô thể nghiệm được đạo rất ư là đơn giản. Cũng giống như học trò nó yên rồi, lớp không còn ồn ào nữa, thì xin cô giáo buông cái thước xuống đừng có gõ nữa. Giống như đầu tiên mình dùng cái ngôn ngữ rằng là tôi đang biết tôi thở vào, tôi đang biết tôi thở ra. Thế là khi năng lực tâm, cái năng lực chánh niệm mà nó đã vững vàng, nó ổn định rồi, thì ta đâu cần nói câu nói đó. Ta có thể quan sát được hơi thở đang đi vào, đi ra. Rồi khi làm được điều này vững vàng, liên tục, thì ta đã có khả năng làm được điều sâu sắc hơn, tinh tế hơn, là ta quan sát được đây là buồn đang đến đang đi, lo âu phiền muộn đang đến đang đi. Lúc bây giờ thì thưa các vị, những cái thứ cảm xúc như buồn, như vui, như hờn, như giận nó đến nó đi là chuyện của nó. Mà các vị là chi? Là trạng thái chánh niệm đang quan sát được mọi thứ xúc cảm đang đến đang đi. Và khi ta làm được điều này, đạt đến ngưỡng cửa này, chuyện tất nhiên xảy ra là buồn, vui, hờn, giận, bất an, nó không có cách chi trấn ngự các vị, làm khó các vị, dắt dẫn các vị. Hay nói cách khác là nó không có xỏ mũi ta nó dẫn đi đâu cả. Đấy là cái ý thứ nhất mình muốn nói. Dẫn dụng từ gương xưa cho tới những pháp hành trì ứng dụng vào đời sống chúng ta. Thế rồi khai thác thêm phần B của vấn đề, để cho đại chúng có thể ghi nhận những cái điều mình nói nó tương thông với nhau nghe. Thứ nhất là thưa đại chúng rằng là truyền thống Phật giáo Nam truyền, tức là kinh của Nam Tạng hoặc là văn học A Hàm, họ dắt dẫn cho chúng ta đi vào cái chiều hướng quán chiếu này rất ư là tinh tế. Rất ư là tinh tế. Cho phép chúng ta vận dụng ý thức của mình để phân tích, để chia sẻ, để lý giải về tất cả những hiện tượng nó đến với chúng ta mà ta dính mắc. Nói điều này rất là cần nghe. Nếu tâm thức ta mà chưa có thể đi vào cái chiều sâu quan sát, quán chiếu, phân tích, lý giải, mà ta chưa làm được điều này, thưa các vị, đừng hòng mình nhận diện, mình nhìn mọi thứ mình có thể yểm ly, để có thể chán sợ, để có thể xả ly nó, để đạt đến giải thoát nghe. Mình còn chưa biết sắc quẩn là cái chi, mình sống phiên phiến rất là cạn, thì thưa đại chúng rằng chắc chắn là mình không có khả năng nhận diện được sắc quẩn vốn vô thường, vốn tạm bợ, vốn giả hợp, vốn đáng nhòm gớm, vốn đáng chán. Điều này nó không loại trừ ai cả. Mình phiên phiến, mình nhìn và mình nghe, mình chỉ biết những cái từ như vậy, và thưa các vị, mình không có thực sự ngồi trầm tư, ngồi phân tích, ngồi lý giải, thì chắc chắn rằng mình không thể đi vô chiều sâu quán chiếu được. Mình dùng cái câu chuyện này để minh chứng nha. Các vị biết rằng là các vị tỳ kheo trong quá khứ được may mắn hơn chúng ta là gần gũi Đức Thế Tôn. Ngài dạy trực tiếp. Cái hùng lực giác ngộ của Ngài nói một lời, thưa các vị, là vỡ luôn tất cả những lớp vô minh của môn đồ ngồi để nghe Pháp đó chứ. Thế nhưng mà các vị hình dung là có những vị tỳ kheo lậu nghiệp rất là dày, cho nên đâu có đơn giản. Thế rồi một nhóm tỳ kheo đi khất thực về, mách với vị tỳ kheo đang đi một cái hướng khác, nói rằng: "Ôi, hôm nay tôi đi khất thực cái chỗ đó, được thức ăn rất là ngon, hương vị tuyệt vời như thức ăn chư thiên. Mà cái điều đặc thù hơn nữa là cái người thí chủ này vô cùng cung kính chư tăng. Cô là một tiểu thư đài cát, cô ăn mặc sang trọng nè, cô đẹp đẽ nè, vân vân, tức là mọi thứ đẹp đẽ đều được mấy thầy tỳ kheo mô tả lại." Thế rồi vị tỳ kheo trẻ, ông nghe nói vậy, ông hỏi: "Chứ đi cái hướng nào? Đi hướng nào?" "Thì chỉ đi hướng đó đó, đi về thành Xá Vệ đó." "Nó được, mai tôi làm người trưởng đoàn dắt 8 thầy tỳ kheo đi về hướng đó. Mấy sư huynh chỉ đường cho kỹ nha, đặng mai tôi ghé nó coi thế nào." Thưa các vị, cô nàng này thì mỗi ngày đều nấu thức ăn cúng dường, và cô ăn vận rất ư là đàng hoàng, đoan trang, đẹp đẽ để ra cúng dường chư tăng. Thế rồi hôm nay vị tỳ kheo kia nghe nói chết mê chết mệt rồi, cho nên đi về hướng đó thì rủi làm sao, chỉ nàng hôm đó lại bệnh. Nấu thức ăn xong rồi kêu người hầu ra cúng dường chư tăng, thì hôm nay ta bệnh, ta không ra được. Thế rồi cái vị tỳ kheo kia, ông ngần ngừ, ông hỏi: "Chứ hôm nay cô chủ sao không ra cúng dường?" Tôi tớ nó nói: "Dạ thưa ngài, cô chủ tôi hôm nay bệnh." Ông nói: "Kêu cô chủ cô ra cúng dường, ta chúc phúc." Thưa các vị, cuối cùng là phải mời cô nàng đi ra. Cô nàng đang đang bệnh mà tóc tai rũ rượi, mặc qua da phấn, bây giờ đâu có mặc qua da phấn nữa. Thế nhưng mà ông nhìn thấy là tim ông rớt lật đật rồi, rung động, nó chết rồi. Bệnh mà còn như thế này, mà nếu bình thường không bệnh thì cô nàng đẹp đến độ nào? Thưa các vị, thế rồi ta ôm bác các tử về, ta bỏ ngang bên không ăn. Tại sao? Thần ái tình bắn trúng trúng tim rồi, tim rớt rồi, cho nên là ôi chị nàng nó đẹp quá, cho nên bây giờ là không buồn ăn nữa, nằm đó nằm mộp dài đó luôn, và thất tình dường như sắp chết tới nơi. 3 4 ngày không buồn ăn uống, không buồn ngồi dậy luôn. Thế thì chư tỳ kheo mách nha, bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo như thế đó, như thế đó. Thế Tôn nói, ồ ta biết rồi. Và thưa các vị nên biết rằng là vào thời Thế Tôn hiện tiền, nó có một người kỹ nữ, tức là một cô vợ lẽ của vua Ba Tư Nặc thì phải, tức là cô Amala nha. Các vị đọc văn học ở Hàm có nhiều điều nó cận nhân tình và nó lý thú lắm. Để chúng ta không có mặc cảm rằng mình sinh ra Phật tới 25 thế kỷ. Các vị sẽ thấy rằng là trong quá khứ các thầy tỳ kheo cũng rất ư là chi? Rất ư là phàm tánh, bình thường thôi. Thứ hai là lịch sử rất là thực, là do vì Amala là một người con gái, cô làm kỹ nữ, cô là vợ riêng của vua Ba Tư Nặc, và cô có 2 người con chứ không phải là một người đâu nghe. Người thứ nhất là Jivaka, tức là ngữ y kỳ bà. Người thứ hai là cô gái này, cho nên cô đẹp giống mẹ vậy đó. Mình dường như mình đọc trong Tiểu Bộ Kinh thì phải, mới đọc mấy hôm trước mình nhớ dường như vậy đó. Thưa đại chúng rằng là có gốc gác hẳn hoi, do vậy cho nên ta hình dung rằng là vị tỳ kheo kia ông chết mê chết mệt là chuyện đương nhiên nghe. Cái rủi ro thai là cô nàng lâm trọng bệnh là cô nàng chết mất. Thế Tôn mới bảo với nhà hoàng đế rằng là có phải là cô nàng đã chết và hoàng đế định đưa ra đi thiêu phải không? Do vì cô có một cái chút liên hệ với hoàng đế, do vậy cho nên hoàng đế đặc biệt là giữ cái lễ thiêu cô nàng thôi. Chứ bình thường gái của thành xá vệ đông mà mắc gì hoàng đế giữ lễ đi thiêu. Thế là Thế Tôn nhờ quý thầy nói với hoàng đế rằng là ngài đưa lên võ đài, ngài kêu người canh giữ, rồi 3 hôm sau ngài sẽ làm lễ hỏa táng cô nàng. Thế rồi thưa các vị, ngày thứ ba Thế Tôn kêu các thầy tỳ kheo là ôm bác cùng với ta ra nghĩa trang để cầu nguyện cho cô nàng con gái của cô Amala. Thưa các vị rằng vị tỳ kheo này nghe nói cái chuyện đó, ông cũng sụt sùi buồn thảm, người ta thương bây giờ chết mất tiêu rồi. Thế rồi Đức Thế Tôn kêu là ông phải đi với ta ôm bác ra đó để làm cái lễ tụng kinh trà tỳ cho cô gái. Và thưa đại chúng rằng là khi dân thành xá vệ có mặt dự đám á, hoàng đế ra lệnh là tất cả những chàng thanh niên của thành xá vệ phải đến tiễn cô nàng này. Thế rồi Đức Thế Tôn kêu hoàng đế rằng là bình thường cô gái này người ta muốn gần gũi cô nàng một đêm thì bỏ tới 100 đồng tiền vàng. Bây giờ thôi hoàng đế hạ giá đi, 99 đồng tiền vàng thôi, nếu ai mà muốn rước cô nàng này về bớt được 1 đồng tiền vàng. Thế rồi bớt dần, không ai dám ho hen nữa, tại vì sợ mình ho 1 tiếng rồi hoàng đế kêu mi muốn mua hay sao, đâu có dám ho, nín khe hết, cả một rừng người im lặng hết. Cuối cùng Thế Tôn nói không ai mua hết, thôi hoàng đế cho đi, những người con trai vương tôn công tử trong thành phố này bình thường yêu mến cô nàng đó, bây giờ sẽ cho cô nàng cho ta đem về, cũng chẳng ai dám ho, cũng chẳng ai dám hé răng nói là tôi rất thích gì cả. Thì cuối cùng rồi Thế Tôn nói này thầy có biết không, sắc quẩn nó không phải là cái gì ghê gớm đâu, tại thầy không nhìn thấu đạt được sắc quẩn nó như thế nào, cho nên bây giờ ta ra lệnh cho thầy ngồi tại nghĩa trang này quán chiếu tử thi này để nhòm gớm về cái giai đoạn của sát quẩn nó tập khởi nè, rồi nó làm chi nữa, nó có mấy vấn đề từ cái truyền thống Nikaya dạy cho chúng ta về con đường quán chiếu nghe. Điều thứ nhất là nó tập khởi, điều thứ hai nó đoạn diệt, Điều thứ ba nó có vị ngọt, điều thứ tư nó tai hại, và điều thứ năm thì xả ly được nó mới đạt đến giải thoát. Mình kể câu chuyện này, điều thứ nhất để dắt dẫn nhau đi vô cái con đường quán chiếu mà Đức Phật dạy các vị tỳ kheo trong quá khứ theo với truyền thống Nikaya và A Hàm nhé. Điều thứ hai để minh chứng một điều rất là gần gũi nhân tình là thưa các vị, dường như nghiệp phàm chúng ta đều giống như nhau, đó là điều chấp sắc quẩn là ta. Và khi chúng ta còn chưa có khả năng quan sát, phân tích, lý giải, nhận diện tỏ tường và sắc quẩn nó vốn là phi ngã. Nó vốn theo tiến trình tuần tự như Đức Phật dạy, một là nó tập khởi, hai là nó đoạn diệt, ba là nó có vị ngọt nhất định, thứ tư là nó rất là tai hại, và thứ năm thì không thể thành đạt được giải thoát nghe. Đó là hai ý mình kể lại câu chuyện này để dẫn nhau đi vô cái pháp hành từ cái nền tảng kinh văn của Phật dạy để khởi quán chiếu. Thế là các vị nhận diện cái sắc quẩn các vị, đầu tiên đó là tập khởi. Sao gọi là tập khởi? Nói theo cái từ rất dễ hiểu chúng ta, đó là mình mượn bao nhiêu thứ nó nhóm hợp lại, nó thành tựu một cái sắc quẩn như thế này. Mượn một chút khí huyết của bố mẹ có mặt ở trong thai bào. Thế rồi các vị ra giữa lòng nhân thế này, các vị mượn bao nhiêu thứ? Này thức ăn, này khí trời, này văn hóa, này tình cảm, vân vân. Thưa đại chúng rằng là cái thứ gì mà mình mượn thì nguyên tắc là phải trả nghe. Sớm mới muộn đều trả cả. Có bao giờ ta đi mượn đồ đạc của thiên hạ về trang trí cho cái thiền đường của chúng ta và cái chùa chúng ta cho nó đẹp đẽ trong ngày lễ, rồi tới chừng xong lễ rồi người ta tới người ta đòi? Nói không. Cái nào ở trong nhà tôi là của tôi. Nói kiểu đó thì người ta gọi mình là dân chi? Dân ngân cúc cạn. Đồ của người ta phải trả người ta chứ, đâu có lý do gì anh mượn mà không trả. Thế là cái vị mượn của đất, của nước, của lửa, của gió, các vị nói rằng của các vị à? Sai. Nói rằng của tôi là sai nghe. Nói rằng là tôi cũng sai. Của tôi là tôi, thần thức của tôi, bản ngã tôi, tất cả những cái lý sự đó, lý cớ đó, mình tự hào đều sai cả. Cho nên điều đầu tiên hãy nhận diện rằng nó là cái thứ tập khởi. Tập khởi ở đời á, mình mượn món đồ người ta, mình còn hẹn ngày trả. Còn cái món mình mượn đây, thưa các vị, nó không hẹn ngày, nó ưng đòi lúc nào nó đòi thôi. Và thưa đại chúng rằng là chỉ cần một đại nó bất hài hòa, tức là một đại nó nổi chứng lên, thì các vị liền rung rinh cả bốn đại. Cái điều rất là gian ác của cơ thể chúng ta. Cái từ chúng ta dùng gian ác là cũng không sai đó nghe. Tức là nó hòa hợp nhưng mà nó cũng bất hòa hợp. Nó tạm thời hòa hợp lại đến hình thành hình hài đời sống của các vị, nhưng mà nó luôn xung đột nghe. Đất nước lửa gió nó luôn xung đột với nhau. Và mình sống lắc lư được gọi là hạnh phúc, được gọi là an lạc, được gọi là khỏe mạnh là do vì nó có cái hợp đồng rằng nó không có sống đọt lẫn nhau, nó không có ăn hiếp lẫn nhau, cho nên mình còn có được sự cân bằng nhất định đó. Còn nếu mà đại này ăn hiếp đại khác thì thưa các vị, mình rất ư là khốn đốn. Thế cho nên nó rất ư là gian ác là như vậy. Gian ác thứ hai, tồi tệ thứ hai là nó ưng rã lúc nào nó rã. Sống thì rất mong manh, mà chết thì rất chắc chắn nghe. Mình điều tiết hình hài này cho an lạc, cho khỏe mạnh từng ngày rất là mệt. Thế nhưng mà ưng chết thì thưa các vị, chỉ cần một con nhện nhện cắn là đủ chết rồi. Con rắn chạm vô là đủ chết rồi. Ăn cơm mà không cẩn thận, nó sặc một cái, không có người cứu, thì thưa các vị, nó nghẹn ngang khí quản là đủ chết rồi, chứ đừng nói chi chuyện gì khác nhé. Đôi khi mình nhìn thấy những người già họ ăn, họ sặc lên sặc xuống. Mình người trẻ, thưa các vị, mình thấy cái chuyện này sao kỳ cục. Tự nhiên ăn sao nó sặc vậy. Thế nhưng mà rồi các vị già, các vị thấy mình còn trẻ, mình ngủ, nằm xuống là ngủ ngon ơ, giấc ngủ bình yên. Thế rồi các vị ngủ với mấy ông già, hoặc là mấy bà cụ già, các vị nghe họ kéo cưa ầm ĩ, các vị biết ngay à. Ai cũng vậy cả. Thế thì thưa đại chúng rằng là hình hài của các vị, sắc quẩn của các vị, nó là một khối tập hợp, nó là một khối vay mượn, mà mình làm cái chi để biết được điều này? nghe thầy Phước Tịnh nói đọc kinh văn, đọc tiểu thuyết nói vậy, nhưng mà dính gì mình đâu. Các vị phải ứng dụng điều này vào tự thân bằng bằng năng lực tâm thức quán chiếu, ngồi nhìn lại, phân tích, dắt dẫn tâm đi vào cái chiều hướng này. Thực ra thì thưa các vị, có khi mình học Phật nhiều, mình lý sự nó giỏi, nhưng mà không chịu hành trì, thì thưa đại chúng rằng dường như cái hương vị chánh pháp mình không nếm được đâu nghe. Mình lang thang thêm một chuyện để chúng ta ý thức về vấn đề này. Các vị biết rằng là truyền thống Nam truyền á, các sư rất giỏi về ví dụ pháp. Một có loại nhân duyên thôi, các ông chia ra tới mười mấy thứ. Hay nói một cái từ khác là chẻ sợi tóc ra là 16 lần. Rất ư là chi tiết, thuộc lòng từng cái tên một. Thuộc lòng từng cái hành tướng tâm một. Và các ngài chia chẻ làm sao mà nhân tới nhân lui ba thời cho đến 84.000 pháp môn có đủ. Còn mình nói 84.000 pháp môn, dường như mình chỉ nói con số tượng trưng thôi nghe. Biểu mình kể ra thế nào là 84.000, mình kể không ra đâu. Thế nhưng mà các sư Nam truyền học vi diệu pháp rồi, các ngài nói tới nói lui nói xuôi nói ngược chỉ ra đúng 84.000 pháp môn hành trì đó. Thế nhưng mà nếu mình quy chiếu lại cái cách lý giải của Phật giáo Bắc truyền và của con đường tu tập, thì có một cái bài thi kệ mình nhớ rằng rất là lý thú, là ngũ thể, để nhớ lại coi. Bài kể bằng tiếng Tàu khá hay à. À, không nhớ nguyên văn chữ Hán, bữa nào mình cung cấp cho các vị, nhưng ý của nó là thế này. Mình nhớ hồi xưa mình có dịch. Đó là trong cái bóng mây ngũ sắc á, có một cô tiên hiện ra. Và tay của cô cầm cái quạt lụa màu đỏ rất là đẹp, thủ bả hồng la bán già diện. Tức là tay cầm cái quạt lụa che nửa mặt. Anh muốn thấy được cái nàng tiên ở trên mây ngũ sắc đó thì anh phải nhìn ngay nàng tiên, chứ anh đừng có nhìn đám mây và anh cũng đừng nhìn cái quạt che mặt cô nàng. Nó hàm nghĩa rằng là đi vào con đường tu tập hành trì giáo pháp, thưa các vị, nắm được cái tinh yếu của cái điều Phật dạy thì ứng dụng vào sự quán chiếu, chứ không phải mình chia chẻ những cái hành tướng của tâm, ngôn ngữ, chữ nghĩa chạy ra bên ngoài làm cái chi. Đại khái nó là như vậy. Cho nên mình học vi diệu pháp không phải để thuộc lòng, để lý sự. Học vào kinh văn, biết rằng là tập khởi như thế nào, cũng không phải là để mình lý sự nha, mà để ứng dụng lại, để quán chiếu lại. Tức là trầm tư, quán chiếu, phân tích tự thân của chúng ta để thấy rằng là sắc này đó là một loại tập khởi. Thứ hai, nó diệt tận là chứ. Thưa đại chúng rằng không có gì nó tập khởi mà không diệt tận cả. Điều thứ ba, cái đặc thù của hình thể sắc chất của ta, cảm thọ của ta nó đều có vị ngọt nhất định nghe. Điều thứ tư, thưa các vị, nó đều đưa đến cái sự tai hại nhất định. Và nếu chúng ta đi ngang được bốn tầng này rồi thì các vị mới mong vượt thoát được. Có một hôm, có một em thiền sinh ở nơi đây, người Mỹ, nó đến nó tham vấn với mình. Nó nói còn rất muốn xuất gia. Mình kể chuyện này để cho các vị quy chiếu vào đời sống tu của chính mình nghe. Thế nhưng mà cái khổ của con đó là con thấy những cô gái Mỹ, tức là những người bạn con, mà nó đi qua đi về rồi là tự nhiên cái tâm xuất gia của con nó tiêu tán mất thầy. Mà hỏi chứ tại sao vậy? Nó con cũng muốn tu lắm, tại vì con biết rằng vương vô đời sống gia đình, có bạn gái là khốn khổ rồi. Thế nhưng mà khi con muốn đi tu rồi thì cái ý niệm về đời sống ở nhân gian đó, về tình cảm lứa đôi, về sự yêu đương trai gái tự nhiên nó rất là mạnh, nó dắt dẫn con rất là khó để con có thể xuất gia. Và thầy có cách nào, thầy bày cho con để con có thể khởi cái tâm mạnh mẽ để con có thể xuất gia được. Rồi các vị nghĩ mình bày nó cách nào đây? Và nó thú thật, nó nói thưa thầy, con có thể tu được nhưng mà cái bệnh mê gái con là không có cách gì con loại trừ được. Cái mình cười cười nói cha, cái chuyện này chuyện bình thường trong thế giới phàm phu mà. Anh có biết không, thời Thế Tôn tại tiền các tỳ kheo cũng mê gái đó. Cái chuyện vừa rồi đó là thầy tỳ kheo mê gái nghe. Thì anh là cái chi mà anh lo chuyện đó? Tuy nhiên cái điều tội nghiệp đó là chúng ta thường thường nhìn ở cái mặt cạn của sắc chất và không có quán chiếu được, nó là tập khởi, nó là chi nữa, nó là đoạn diệt, nó là có vị ngọt nhất định nhưng mà nó có tai họa phía sau đó. Rồi nó hỏi chứ con làm sao quán chiếu. Mình nói điều đầu tiên á, nếu cô gái rất là đẹp mà còn mẹ của cô á, thì anh nên xin phép cô gái dẫn anh về gặp bà mẹ. Nó gặp mẹ để cầu hôn hả? Nó không, gặp mẹ để anh nhìn bà mẹ, để anh biết rằng là 50 năm sau cô đó giống bà mẹ đó. Hoặc 60 năm sau, 70 năm sau. Thưa các vị, Mỹ thì nó rất ư là ngây ngô. Nghe nó hỏi là sao, ý thầy muốn nói là sao? Thế anh hãy nhìn coi cô gái anh đẹp đẽ nè, da thẳng nè, mày thanh mắt lịch nè, nói năng ngọt ngào, nhưng mà 50 năm sau, 70 năm sau thì cô nàng sẽ mọc méo như trái mướp khô, mắt kèm nhèm, lưng thì còng xuống. Và tệ hại hơn nữa là nếu cô bạn gái của anh mà nó còn một bà già mà đang ngồi trên xe lăn, đầu ngoẹo qua bên, nước miếng nó mồm chảy lòng thòng, thì anh cần đi vô đó để thăm. Tại vì người con gái anh thương bây giờ đó sẽ như vậy trong vài chục năm tới đó. Cho nên anh nên quán chiếu rằng là vị ngọt bây giờ nó không bù lại với cái chuyện trong tương lai anh gánh một đống khổ não vậy đâu nghe. Đó là trường hợp tốt nhất. Còn nếu trường hợp xấu nhất, nó hỏi xấu nhất là sao thầy? Nó xấu nhất đó là không ai chăm sóc, nằm quay lăn trong đống phân và nước tiểu. Hôi hám như vậy, anh thử nghĩ coi một con người như vậy, xấu xa như vậy, hôi hám như vậy, anh nghĩ rằng là anh có thể thương được à? Hãy nhìn tột nguồn sắc quẩn người ta đang có để anh có thể yểm ly, anh có thể chán sợ, anh đừng mê gái nữa thì qua mai anh xuất gia anh tu. Nói cái chuyện này khó quá thầy. Hỏi sao khó? Con đâu có thể nhìn người ta mà con thấy cái nét già hiện lên mặt được đâu thầy. Người ta đang đẹp mà. Nó thôi chịu chết thôi con, thôi cưới cho rồi. Thưa, đại chúng là cũng có những trường hợp khác. Mình cũng có đứa đệ tử rất là vui. Nó kể lại, nó nói thưa thầy, năm nay con đã 50 tuổi rồi. Thế nhưng mà con bị cái tai họa đó là con có ông thầy cũng rất là kính trọng, con rất là thương, cho nên rồi mỗi lần con tới con hỏi thăm ổng là con muốn cưới cô đó về làm vợ. Cái ổng tự nhiên thành mũi kỳ đà cản con đó thầy. Mình hỏi chứ là sao? Nó không phải là biểu con đừng cưới gì cả, nó thôi con đợi 3 tháng sau rồi hãy tới đây nói cho thầy biết chuyện này, cưới cùng không. Trước tiên là con hãy làm quen cái đã. Con quan sát coi có tương hợp với người ta không đã. Thế rồi con nghe lời ổng, con quan sát. Con đến thì con thấy, ôi có nhiều khi thì cũng dễ thương đó, nhưng mà có khi thì cũng không dễ thương. Có nhiều cái thì con rất hài lòng, nhưng có nhiều điều con không hài lòng. Nhất là về con trầm tư, con suy nghĩ mình gánh của nợ này về chắc chết quá. Thế rồi con 3 tháng sau nói thôi thầy con không cưới. Và cứ trù trừ mỗi lần con gặp người nào, ổng cứ nói thôi từ từ đi con, 3 tháng sau rồi cưới. Rồi cuối cùng năm nay 50 tuổi rồi. Thầy coi là cái ông thầy của con, tức là vị thầy con kính trọng đó, ông vô cùng ác. Rồi nói là sao? Nói thầy coi là bây giờ cưới vợ gì nữa, 50 tuổi rồi, trễ muộn mất rồi. Nói thôi thì đi tu. Nói đi tu thì con là tu không được. Lòng con vẫn còn vương vấn với tầng gian. Thế thì thưa các vị, mình nói điều này để thưa rằng là cái tột cùng của sắc quẩn nó đều đi đến cái kết cuộc như vậy nghe. Là nó tập khởi, thứ hai là chi? Đoạn diệt. Tại vì không có hình thể hữu vi nào không lâm vào tình trạng như vậy. Điều thứ ba, đương nhiên nó có vị ngọt nhất định đó. Điều thứ tư, nhưng mà sao vị ngọt nó là chi? Là tai họa nhất định đó. Điều cuối cùng thưa các vị, đi ngang qua 4 tầng này, dùng năng lực trí tuệ quán chiếu tỏ tường rồi thì các vị mới mong giải thoát được. Bằng không thì ta sống bồng bềnh, ta bị đung đưa giữa đam mê và xả ly. Và cuối cùng là không thể yểm ly được, không thể chán sợ được sinh tử phiền não. Ở lây quay thì mất một đời và hứa hẹn rằng là kiếp sau làm lại. Nhưng mà thưa các vị, kiếp sau là chúng ta cũng học lại cái bài học của kiếp này. Học lật, học bò, học trưởng thành, học đam mê, học đau khổ. Rồi bắt đầu phát tâm xuất gia thì lại muộn màng, lại bắt đầu làm ăn lại. Cuối cùng, mà thưa các vị, cứ chìm nổi trong ba cõi sáu đường. Cho nên cuối cùng, tổng kết cái điều mình thưa đó là thế này. Thưa các vị, hãy dắt dẫn tâm bằng năng lực tuệ quán của tầm và tứ. Và khi các vị định hướng về cái con đường quan sát như thế này, tư duy như thế này, nhuần nhuyễn rồi, thì tự nhiên các vị xả ly được, yểm ly được, chán sợ được đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức. Thì lúc bấy giờ an trú trong thiền định rất ư là dễ dàng. Thế 6 giờ rồi đó, dừng ở đây, nhường thì giờ lại cho quý ni sư, quý sư cô.
Dạ, Nam Mô Di Phật. Dạ, kính bạch Hòa Thượng. Hồi nãy con có nghe Hòa Thượng nhắc là sư ông Làng Mai có chia sẻ với Hòa Thượng là khi gặp chư Tôn Đức thì hỏi coi các ngài thực tập pháp môn nào chính. Vậy kính bạch Hòa Thượng, dân là Hòa Thượng ông Làng Mai, con kính thỉnh Hòa Thượng chia sẻ cho chúng con được biết là Hòa Thượng thực tập pháp môn nào chính. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật.
Đó là sư ông Làng Mai hay là tôi vậy?
Dạ không, con thỉnh Hòa Thượng chia sẻ cái pháp môn thực tập chính của Hòa Thượng cho chúng con biết. Dạ.
Thế đại chúng, rằng là mình được sinh ra từ cái truyền thống của Trúc Lâm. Và truyền thống của Trúc Lâm thì nó nặng về thiền Đông Độ nhé. Hồi xưa mình rất là lạng quạng, không biết mình tu cái chi cả. Thế nhưng mà mỗi người dường như nó có một cái chủng nhân đặc thù á. Hồi bé mình mới xuất gia, thưa các vị, ở chùa nhà quê mình không có đọc kinh gì nhiều đâu, nhưng mà mình cứ mỗi lần đến trước bàn Phật á, thì mình lại Phật cho con được chứng quả vô sinh thôi. Và mình có biết vô sinh là cái chi đâu. Mình nghĩ rằng là tu là phải trường sinh bất tử, phải không, chết thôi. Cuộc đời mình, thưa các vị, mình sợ chết lắm rồi. Bây giờ khai thiệt để đừng cười. Nhưng mà thưa đại chúng rằng là tu là cái chuyện rất quan trọng, là để đừng chết. Mình cứ nghĩ vậy thôi à. Cuộc đời đi loanh quanh chết, chán lắm, không muốn chết. Và ngay từ bé thơ mình đã nguyện rằng là cho con tu thế nào để chứng vô sanh, đừng có chết, trường sanh bất tử thôi. Thế rồi cái nhân duyên nó đẩy đưa dần đến Sài Gòn học hành bao nhiêu năm, rồi tới cuối cùng về chân không tu năm 73. Thưa các vị, mình bắt đầu đi vào những bài kinh ông cụ dạy. Thực ra lúc đó thì cũng còn thanh niên lắm, học nhập nhòa chứ cũng không phải là sáng sủa gì đâu. Thế thì dần dần mình khám phá rằng là cái con đường của Phật dạy từ nền tảng Nikaya cho tới Đại Thừa, cho tới Thiền Tông á, mở ra cái con đường vô sinh bất diệt thôi. Học Tịnh Độ Tông cũng vậy, Thiền Tông cũng vậy, và học vô Nikaya cũng vậy. Và cái gì trường sinh bất diệt? Không phải thân này, không phải xúc cảm này, không phải nghĩ suy này. Trường sinh bất diệt, thưa các vị, càng ngày khi cái năng lực tu mình nó càng ngày càng hiển lộ, cái sự hiểu biết của mình nó xuyên ngang qua cái dòng chảy đạo Phật từ Kinh Văn Nikaya cho tới Đại Thừa, cho tới Thiền Đốn Ngộ, thì các vị nhận ra rằng là trong mình này, sinh diệt vô thường này, nó có một cái năng lực tâm được gọi là Pháp Thân, được gọi là Như Lai Tạng, được gọi là Tri Kiến Phật, hay dùng cái từ gần nhất là cái năng lực tuệ tri hiện tiền. Thưa đại chúng rằng là nếu các vị dần dần khám phá thì các vị thấy rằng là dù rằng hình hài này nó sinh nó diệt, nhưng mà cái năng lực ấy nó không sinh không diệt. Cái điều này từ con đường thể ngộ đi vô thì cái sự hành trì mình càng ngày càng dễ nghe. Cho nên cái điều mình thưa đó, để quy chiếu lại, quý vị hỏi mình là tu pháp môn nào. Thực ra thì từ con đường nhận biết của giáo pháp, nhận biết tỏ tường rằng là anh không phải là cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, anh không phải là hình hài, anh không phải là những tưởng tượng, anh không phải là những dòng ý thức, anh là cái năng lực tuệ giác, nó đang quan sát được những cái ấy đang sinh, đang diệt, đang đến, đang đi, đang mất, đang còn đây, và an trú ngay nơi đó thì gọi là pháp hành trì căn bản thôi. Cái điều này, thưa các vị, dường như là lâu nay mình dạy học mình chỉ nói quanh quanh gần nói việc thôi nhé. Cái từ mình hay dùng rất giản dị đó là anh thử làm người quan sát mọi thứ coi, anh thấy mọi thứ đều là đối tượng bên ngoài anh, bị anh quan sát. Còn chính cái năng lực quan sát thì nó lại vô ngã, nó không có hình dáng, nó cũng chẳng sinh chẳng diệt. Ứng dụng vào những bài kinh thì các vị thấy rằng khi có buồn tôi thấy đây là cái buồn, khi không có buồn thì cái nhận biết của các vị cũng nhận biết rằng đang không có buồn. Rồi năng lực này Nó dính liền với các vị, lúc các vị thức, lúc các vị ngủ, lúc ngoài sáng, lúc trong tối, lúc đứng, lúc đi, lúc ngồi, lúc nằm gì. Cái khả năng nhận biết này nó luôn theo dính với các vị, chưa từng rời phút giây nào cả. Và khi mình từ cái nền tảng giáo học hiểu được điều này, có niềm tin vững chắc với điều này rồi, thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị thấy mình an trú trong cái pháp thực tập này, nó không có trở ngại chi đối với con đường hành đạo cả. Các vị đi tới, đi lui, các vị nấu ăn, các vị làm việc, các vị tọa thiền, các vị đi thiền hành chỉ là một việc mà thôi. Tức là làm một việc quan sát thôi. Ví dụ như đi thiền hành là để làm cái chi? Để làm cho tâm các vị có mặt ngay nơi thân, để làm cho từng bước chân các vị chạm với mặt đất, các vị đều nhận biết tỏ tường. Rồi ví dụ như các vị ngồi nhiếp niệm và hơi thở, thở vào thở ra, để làm cái chi? Để làm cho cái năng lực nhận biết của các vị nó chiếu sáng từng hơi thở đang đi vào đi ra. Nếu nó chiếu sáng hơi thở thì ta gọi là niệm hơi thở. Niệm không có hàm nghĩa rằng là tôi nói lầm thầm tôi đang thở vào thở ra nha. Niệm có hàm nghĩa rằng là tôi đang thấy nó, đang quan sát nó, đang cảm nhận nó, đang nhận biết nó thôi. Cũng có hàm nghĩa rằng là niệm thân hành. Nó không có phải là tôi đang biết thân tôi đang biết thân tôi. Niệm thân hành có hàm nghĩa rằng là tôi đang quan sát thân tôi. Mà cái năng lực quan sát là cái chi vậy? Thưa các vị, là cái tâm nhận biết, nó vốn không có suy nghĩ, không có tư duy, không có phân tích, không có thì thầm gì cả. Do vậy cho nên tầm và tứ thì nó là cái bước đầu đi vô cửa thôi. Khi các vị bước vô cửa rồi, liễu ngộ được điều này rồi, thì các vị buông tầm và tứ xuống, không còn nói thì thầm gì nữa cả. Giống như mình niệm Phật, đạt đến độ muôn niệm gom về một niệm rồi, thì được nhắc niệm, nhưng mà thưa các vị vẫn buông cái nhắc niệm nó xuống để đạt đến trạng thái vô niệm, nhưng mà chiếu sáng nghe. Thế thì thưa đại chúng rằng là nói đi nói về để thấy rằng là các vị đi từ cái bước căn bản, đó là từ giáo môn đi vô, nhận diện được cái con đường tu rõ ràng rồi, thì các vị an trú ngay nơi pháp thực tập. Tập làm người quan sát. Mình dùng cái từ người quan sát, nhưng mà không phải người nào cả. Tại vì năng lực tâm quan sát đó, nó như mặt trời đang chiếu sáng toàn thân của các vị. Nó không có người. Nó như mặt trời, như năng lượng ánh sáng, chiếu sáng từng cái buồn vui đang sinh đang diệt của các vị. Chiếu sáng từng dòng ý thức đang sinh đang diệt, đang ngược, đang xuôi, đang chảy cuồn cuộn đây. Thưa đại chúng rằng điều này mình phải tự kinh nghiệm lấy thôi. Và cái bước giản dị làm cái nấc thang để bước vô kinh nghiệm thì các vị có thể làm điều này được nè. Ví dụ như có một hôm nào đó mình rất là hứng thú, cho nên mình hát sai hát xưa, mình là tiếng hát thôi. Thế rồi có một hôm mình cũng hát, nhưng mà mình nghĩ rằng là tối hôm nay mình phải trình bày cho cái lớp học của Quế Lâm tổ chức vào cái ngày lễ phụ nữ đây, cho nên hát đúng nhịp đàng hoàng này, trường độ cao độ cho nó nghiêm túc nè, không có thể hát vớ vẩn người ta cười cho. Nhiều chị em trong đây biết hát mà. Thế cho nên mình vừa hát vừa làm chi? Vừa làm giám khảo coi mình hát ra làm sao. Thế thì cái con người giám khảo đó có phải con người ở đâu không? Không. Còn người hát là ai vậy? Ta đang hát, miệng ta đang hát, ý thức ta nó đang cuồn cuộn lời hát đi ra. Nhưng cùng một lúc, cái tâm quan sát của các vị, nó là giám khảo, đang nhận biết về cái con người đang hát đây. Từ ví dụ đó, rồi các vị quy chiếu lại cái pháp thực tập thì nó rất là giản dị để đi vô nghe. Đó là cái điều mình trình bày để cho đại chúng thấy rằng cái cửa ngõ đi vô đạo, cái bước hành trì khi mình học giáo pháp cẩn thận, liên kết được những điều Phật dạy vào tâm thức của mình, vào đời sống thực tập của mình, thì mình có thể ứng dụng được rất ư là đơn giản.